xung quanh vấn đề tác giả truyện Lục Vân Tiên.
Trong kho tàng truyện nôm Việt Nam, có lẽ Lục Vân Tiên là trường hợp gây nhiều phiền toái cho giới nghiên cứu hơn cả khi xác định tác giả của nó là ai. Đã hơn một thế kỷ nay, cái điều ngỡ rất hiển nhiên, tác giả Lục Vân Tiên là Nguyễn Đình Chiểu. Trên thực tế, không phải lúc nào cũng được khẳng định. Nỗi hoài nghi về một ai đó đã sáng tác ra Lục Vân Tiên, nỗi băn khoăn về một tác giả truyện Lục Vân Tiên không phải là Nguyễn Đình Chiểu, đã đeo bám giới nghiên cứu dai dẳng cả thế kỷ. Kể từ cuối thế kỷ 19 cho đến cuối thế kỷ 20 là điều có thật. Có nhiều lý do khiến cho sự phân vân trở nên có cơ sở. Trước hết, phải kể đến ý kiến của những người tiếp xúc với Lục Vân Tiên từ rất sớm như Gabriel Albaret, Ambel de Michel, Village. Những học giả Pháp đã có công sưu tầm giới thiệu tác phẩm này. Albaret, trong lời nói đầu bản dịch Lục Vân Tiên ra tiếng Pháp năm 1864, đã nêu khá cặn kẽ về tình trạng văn bản tác phẩm này. Thật khó mà xác định được chính xác tập truyện thơ bình dân nhỏ Lục Vân Tiên đã có từ thời kỳ nào. Truyện thơ, hay nói đúng hơn, truyện truyền thuyết ấy, sáng tác bằng ngôn ngữ thông thường, nên chưa bao giờ được in thành sách. Và nhờ có thứ chữ nôm do nhân dân An Nam đặt ra để dùng, nên mới được lưu truyền đến ngày nay bằng những đoạn viết tay rời rạc. Phải hỏi đến nhiều người bản xứ mới có thể sưu tập được 5-6 bản viết tay ấy, rồi dựa vào đấy mà xây dựng thành câu chuyện có đầu, có đuôi. Michel cũng viết, đáng lẽ chỉ có một nguyên bản truyện thơ Lục Vân Tiên, thì chúng tôi lại có tới 3 bản, một bản viết tay, một bản in bằng chữ nôm, và bản thứ 3 chính là bản in bằng chữ quốc ngữ của Janel. Nhưng trong 3 bản ấy, trừ trang đầu ra thì có lẽ không có được lấy 100 câu hoàn toàn giống nhau. Lại nữa, những bản in Lục Vân Tiên bằng chữ nôm và quốc ngữ xuất hiện sớm nhất, chẳng hạn bản Trương Vĩnh Ký năm 1889, đều không thấy đề tên tác giả. Nếu xét theo cách nghĩ thông thường hiện thời, quả khó bề yên tâm khi nói rằng Nguyễn Đình Chiểu là người có đầy đủ điều kiện để khẳng định tác quyền. Rõ ràng là trên phương diện văn bản tác phẩm, những bằng chứng vật chứng để đưa ra một kết luận dứt khoát, trực tiếp là rất khó khăn. Điều này buộc phải tìm những lối đi khác, những phương thức khác mới mong gỡ được bài toán hóc búa này. Một điều hiển nhiên là không thể hy vọng sẽ đến một lúc nào đó có thể công bố một văn bản Lục Vân Tiên gốc với đầy đủ chi tiết xuất bản khả dĩ, khẳng định là của Nguyễn Đình Chiểu, bởi vì mọi sáng tác của ông được lưu lại đến ngày nay đều do người khác chép lại. Nghĩa là về lý, ông không để lại bút tích có thể trực quan được. Và như vậy, câu chuyện Nguyễn Đình Chiểu có phải tác giả truyện Lục Vân Tiên chắc chắn là rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, vẫn còn có thể giải quyết vấn đề bằng những đường hướng khác. Và trên thực tế nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu, người ta đã làm một cách hiệu quả rồi. Ở đây, nếu dùng phương pháp loại suy, ta vẫn đủ cơ sở để đi đến sự thật. Xin được trình bày dưới đây 3 điểm mà chúng tôi cho là khả dĩ, góp phần làm sáng tỏ vấn đề. 1. Kể từ khi bản Lục Vân Tiên truyện của Duy Minh Thị in ở Chợ Lớn được công bố năm 1865, đến năm Nguyễn Đình Chiểu từ trần năm 1888, điều chắc chắn là Lục Vân Tiên đã được phổ biến rất rộng rãi. Dĩ nhiên, tên tác giả cũng trở nên quen thuộc đối với nhân dân Nam Kỳ. Chính vì thế mà em Bôn Trân đến Bến Tre nhậm chức chánh tham biện vào tháng 10 năm 1883, thì ngay đầu tháng 11 năm 1883 đã nhờ người đưa tới thăm nhà văn. Trong buổi tiếp kiến, Nguyễn Đình Chiểu đã nhận lời nhuận chính bản thơ Lục Vân Tiên theo yêu cầu của ông quan pháp Bôn Trân. Cách làm được thỏa thuận là cho người đã quen với cái thính quan bất trị của cụ ngâm thơ Lục Vân Tiên theo một bản in của người Tàu. Rồi cụ chỉ những câu thừa nên bỏ, những câu trật nên sửa, và những câu bị bớt nên thêm vào. Theo lời thuật của chính Bôn Sinh, không thể hiểu ra là Nguyễn Đình Chiểu sẽ nhuận chính truyện của người khác được. 2. Căn cứ vào nội dung câu chuyện, phong cách ngôn ngữ của Lục Vân Tiên, có thể khẳng định Lục Vân Tiên được sáng tác bởi một tác giả Nam Bộ và là người có học thức. Lục Vân Tiên là một truyện nôm có tính chất bác học. Khó có thể tin tác phẩm lại do một người vô danh, chưa hề thủ bút hoặc xuất hiện ở một nơi nào đó làm ra. Mặt khác, để có thể truyền bá một truyện thơ dài trên 2.000 câu về chủ đề đạo lý, tác giả của nó không thể và không có cớ gì để hoạt động một cách bí hiểm đến mức không ai biết manh mối, đành phải gán cho Nguyễn Đình Chiểu. Vả chăng cũng không thể không lưu ý đến sự tương đồng của những tình tiết, sự kiện, những biến cố trong cốt truyện Lục Vân Tiên và tiểu sử cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu. Một cuộc đời với những hành trạng không tầm thường, dễ lẫn một chút nào. Không phải ngẫu nhiên mà trên 100 năm nay, giới nghiên cứu đã xem Lục Vân Tiên là một tác phẩm có tính chất tự thuật của Nguyễn Đình Chiểu. 3. Khảo sát một số đặc điểm về hình thức nghệ thuật của Lục Vân Tiên. Trên cơ sở đó, đối chiếu với hai truyện nôm Dương Từ Hà Mậu và Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Hai truyện vốn đã được khẳng định về tác quyền của Nguyễn Đình Chiểu. Ta dễ dàng nhận thấy sự tương đồng, sự thống nhất của một phong cách, một thi pháp tác giả.